thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ ba, ngày 17 tháng 1 có những nội dung chính sau đây.
Lãnh đạo thành phố Thái Nguyên dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ và thăm tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.
Thông qua các phong trào cuộc vận động vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam do Hội chữ thập đỏ các cấp vận động, năm 2016 toàn thành phố đã có trên 11.000 lượt đối tượng được hỗ trợ.
Triển lãm sáng chế quốc tế được diễn ra vào tháng 12 năm 2016 tại Đài Loan. Đề tài nghiên cứu xạ khuẩn nội sinh trên cây có múi ở miền Bắc Việt Nam và tiềm năng tổng hợp chất dinh dưỡng của chúng của nhóm tác giả trường Trung học phổ thông Đào Duy Từ thành phố Thái Nguyên đã đoạt huy chương đồng. Chuyên mục giáo dục và phát triển trong chương trình sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn về nhóm tác giả này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017, sáng 16 tháng 1, đoàn đại biểu lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các phòng ban đơn vị của thành phố Thái Nguyên do đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy dẫn đầu đã tổ chức đặt vòng hoa dâng hương đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh, đền thờ đội cấn, nghĩa trang liệt sĩ Dốc Lim, khu di tích lịch sử thanh niên xung phong đại đội 915 phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên và thăm tặng quà các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn. Tại các nơi đến dâng hương, đoàn đại biểu của thành phố Thái Nguyên đã kính cẩn đặt vòng hoa thắp hương tưởng nhớ công lao của các anh hùng liệt sĩ của tỉnh và thành phố đã anh dũng hy sinh cho nền hòa bình độc lập của dân tộc. Phát huy truyền thống của quê hương cách mạng, trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc của thành phố Thái Nguyên đã luôn phát huy sức mạnh đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Năm 2016, kinh tế giữ được nhịp độ tăng trưởng, công nghiệp, thương mại, dịch vụ có nhiều chuyển biến tích cực, đã hoàn thành toàn diện và vượt mức các chỉ tiêu kinh tế xã hội đề ra. Nhiều dự án mới được triển khai mang lại ý nghĩa thiết thực cho sự phát triển của thành phố. Nhiều dự án tồn tại nhiều năm đến nay đã hoàn thành. Công tác quản lý đô thị, vệ sinh môi trường, bồi thường hỗ trợ và tái định cư, cải cách hành chính tiếp tục được triển khai quyết liệt và có hiệu quả. Các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo. Qua đó góp phần ổn định và nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân trên địa bàn thành phố. Hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2020. Đảng bộ thành phố Thái Nguyên đã tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, trong đó chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và từng đảng viên. Phát huy những thành tích đạt được, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên quyết tâm đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Ngay sau lễ dâng hương, các đồng chí lãnh đạo thành phố đã tổ chức 3 đoàn đi thăm tặng quà 9 gia đình chính sách, người có công với cách mạng tại các phường Hương Sơn, Quang Trung và xã Thịnh Đức. Tại các nơi đến thăm, các đồng chí lãnh đạo thành phố Thái Nguyên đã ân cần thăm hỏi sức khỏe các mẹ liệt sĩ, vợ liệt sĩ, các đồng chí thương binh, bệnh binh, động viên các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, chấp hành tốt mọi chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, tham gia tích cực các phong trào ở địa phương và nêu gương sáng để con cháu học tập noi theo. Các đồng chí lãnh đạo thành phố đã trao tặng các gia đình những suất quà thể hiện trách nhiệm và sự quan tâm sâu sắc của cấp ủy chính quyền thành phố đối với những đóng góp của các gia đình cho nền hòa bình, độc lập của dân tộc.
Nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, chiều 16 tháng 1, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố tổ chức đoàn đến thăm hỏi tặng quà 3 gia đình chính sách trên địa bàn xã Quyết Thắng, phường Trung Thành và phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên. Tại các gia đình, đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, động viên các gia đình, đồng thời bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với công ơn của những thế hệ cha anh đi trước đã dày công vun đắp, hy sinh cho nền độc lập tự do của dân tộc. Đoàn đã tặng mỗi gia đình một suất quà trị giá 300.000 đồng. Đại diện các gia đình đã bày tỏ xúc động và cảm ơn đến sự quan tâm của cơ quan quân sự thành phố. Ông Đoàn Mạnh Thái, tổ 28, phường Trung Thành, là con trai liệt sĩ Đoàn Mạnh Hùng chia sẻ.
Cứ vào ngày Tết Nguyên đán và ngày 27 tháng 7 thì Ban Chỉ huy Quân sự thành phố thì rất quan tâm đến gia đình nhà tôi nói riêng và các gia đình chính sách nói chung trên địa bàn thành phố. Thì đại diện gia đình thì tôi xin cảm ơn đến sự quan tâm của Ban Chỉ huy Quân sự thành phố đối với tri ân đối với gia đình chính sách. Tôi đại diện gia đình sẽ là bảo và ba con cháu học hành chăm ngoan và gia đình phấn đấu thực hiện các chủ trương chính sách pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương.
Được biết, nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố sẽ trích nguồn quỹ gần 120 triệu đồng để tặng quà cho đối tượng chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố và cán bộ chiến sĩ hiện đang công tác tại đơn vị. Ngoài ra, đơn vị còn tiếp nhận 76 xuất quà từ nguồn ngân sách cấp trên, có tổng trị giá gần 22 triệu đồng cho đối tượng là gia đình chính sách, cán bộ quân đội nghỉ hưu mắc bệnh hiểm nghèo, quân nhân, nhân dân trên địa bàn thành phố có hoàn cảnh khó khăn và đối tượng là cấp tướng đã nghỉ hưu trên địa bàn. Trung tá Nguyễn Văn Bằng, chính trị viên, phó ban chỉ huy quân sự thành phố cho biết thêm.
Thực hiện chủ trương của cấp trên, đơn vị có nhiều nội dung tặng quà cho các đối tượng chính sách, các đối tượng gia đình khó khăn trên địa bàn. Bằng hai nguồn là nguồn kinh phí của trên cấp và nguồn kinh phí quỹ vốn của đơn vị. Đối với nguồn kinh phí trên cấp thì cơ quan quân sự thành phố tiếp nhận văn bản và thực hiện lập danh sách và chuyển quà đến tận nơi cho các đối tượng theo văn bản của trên, bảo đảm trước 20 tháng chạp là các nội dung quà sẽ chuyển hết đến các đối tượng. Thế còn phần quà trích từ quỹ vốn của đơn vị thì cơ quan tổ chức thành lập đoàn đến tận nhà gia đình các đối tượng được hưởng theo danh sách.
Thăm tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, gia đình quân nhân có hoàn cảnh khó khăn mỗi dịp Tết đến xuân về là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc đã được Ban Chỉ huy Quân sự thành phố duy trì thường niên, góp phần cùng thành phố thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội.
Nằm trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng chương trình Xuân Yêu Thương 2017, sáng 16 tháng 1, Thành đoàn Thái Nguyên tổ chức 3 đoàn đi thăm tặng quà 12 mẹ Việt Nam anh hùng, 6 gia đình cán bộ chiến sĩ đang công tác tại các đảo, huyện đảo, quần đảo của Việt Nam, mỗi suất trị giá 500.000 đồng. Tại các gia đình mẹ Việt Nam anh hùng, đoàn đã ân cần thăm hỏi động viên sức khỏe các thành viên trong gia đình, đồng thời bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn của những người đã anh dũng hy sinh để lại một phần xương máu nơi chiến trường vì nền độc lập tự do cho dân tộc. Đoàn cũng đã động viên các gia đình có cán bộ chiến sĩ đang công tác tại các đảo, huyện đảo của Tổ quốc hãy luôn là chỗ dựa, là hậu phương vững chắc cho các anh yên tâm công tác. Nhân dịp này, đoàn cũng đã đến thăm tặng quà Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh.
Ngày 15 tháng 1, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các phường Quang Trung, Gia Giàng, Quan Triều, Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên đã phối hợp tổ chức chương trình tình nguyện mùa đông tại xóm Khuôn Đã, xã Liên Minh, huyện Võ Nhai. Tại đây, các đoàn viên thanh niên đã tặng 40 suất quà trị giá 200.000 đồng một suất cho 40 gia đình đồng bào người Dao là hộ nghèo. Được biết, toàn bộ kinh phí của chương trình tình nguyện mùa đông này được các đoàn viên thanh niên 4 phường quyên góp ủng hộ và được Ban Chấp hành Đoàn các phường xã chuyển thành các nhu yếu phẩm cần thiết cho đời sống sinh hoạt của người dân vùng cao như gạo, mì chính, quần áo ấm, sách vở, đồ dùng học tập, v.v. Những phần quà thiết thực được trao đến tận tay người dân nghèo xóm Khuôn Đã, xã Liên Minh, huyện Võ Nhai nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 đã góp phần mang niềm vui đến với bà con. Đồng thời, qua chương trình này đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, tình cảm của các đoàn viên thanh niên ở 4 phường trên địa bàn thành phố Thái Nguyên trong việc giúp đỡ, sẻ chia với những hoàn cảnh còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống.
Ngày 15 tháng 1, Chi hội 17 Hội Hữu nghị Việt Nam Lào thành phố Thái Nguyên đã tổ chức gặp mặt đầu xuân năm 2017, giao lưu văn nghệ, kết nạp hội viên và tặng quà Xuân Đinh Dậu. Dự buổi gặp mặt có đồng chí Nguyễn Doãn Kình, Ủy viên Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam Lào, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam Lào tỉnh Thái Nguyên. Trong không khí ấm áp của những ngày đầu năm 2017, các hội viên trong Chi hội 17 và hội viên Hội Hữu nghị Việt Nam Lào thành phố Thái Nguyên đã biểu diễn chương trình văn nghệ với chủ đề Mừng Đảng, Mừng Xuân, ca ngợi tình hữu nghị son sắt thủy chung giữa hai dân tộc Việt Nam Lào. Tại buổi gặp mặt, Hội Hữu nghị Việt Nam Lào và Chi hội 17 đã tổ chức tặng gần 30 suất quà cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn, các hội viên có nhiều hoạt động tích cực trong năm 2016 và các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi trên địa bàn phường Đồng Quang. Cũng nhân dịp này, Chi hội 17 đã tổ chức kết nạp mới 2 hội viên, nâng tổng số hội viên của chi hội lên 30 hội viên. Dự buổi gặp mặt và trao quà của Hội Hữu nghị Việt Nam Lào cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn của Chi hội 17. Ông Nguyễn Đức Cổn, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam Lào thành phố Thái Nguyên cho biết.
Chi hội 17 là một trong những cái chi hội hoạt động mang tính thường niên và là điển hình của Hội Hữu nghị Việt Nam Lào thành phố, mà đã tổ chức được những cái buổi gặp mặt đầu xuân và tặng quà cho các hộ nghèo cũng như các cháu vượt khó, các cụ cao niên. Đây là một cái hoạt động rất là tích cực. Ban chấp hành hội thành phố chúng tôi sẽ lấy cái mô hình này để nhân rộng các cái chi hội khác để hoạt động mang cái tính chất sôi nổi hơn nữa trong toàn thể các cái hội viên của Hội Hữu nghị Việt Nam Lào thành phố, đóng góp tích cực vào cái hoạt động an sinh xã hội để xây dựng thành phố ngày càng văn minh và giàu đẹp.
Hiện thành phố Thái Nguyên có 27 đơn vị hội chữ thập đỏ cơ sở trực thuộc hội thành phố với 532 chi hội, trên 15.700 hội viên, tình nguyện viên và hơn 20.000 thanh thiếu niên chữ thập đỏ. Năm 2016, thông qua các phong trào, các cuộc vận động như phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam, các cấp hội chữ thập đỏ từ xã phường đến thành phố đã huy động nhân dân, các cá nhân, nhà hảo tâm ủng hộ trên 2 tỷ đồng, giúp đỡ cho trên 6.000 lượt gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người yếu thế trong xã hội. Cuộc vận động mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo được các cấp hội hưởng ứng và thực hiện hiệu quả. Đến nay đã gắn được 31 địa chỉ với giá trị huy động được gần 100 triệu đồng. Các hoạt động cứu trợ đột xuất, thăm hỏi, tặng quà nhân các ngày lễ Tết được Hội Chữ thập đỏ quan tâm thực hiện. Trong năm đã có trên 1.900 lượt đối tượng là người nghèo, gia đình chính sách, mẹ Việt Nam anh hùng, trẻ em khuyết tật được hỗ trợ kịp thời, với tổng giá trị lên đến gần 580 triệu đồng. Hưởng ứng chương trình Hành trình đỏ và Ngày Chủ nhật Hồng, các cấp hội đã tuyên truyền vận động trên 1.500 người đăng ký tham gia hiến máu, thu được trên 600 đơn vị máu an toàn, qua đó cứu giúp được hàng trăm bệnh nhân. Tổng giá trị các hoạt động từ thiện nhân đạo đạt được trong năm 2016 là trên 3 tỷ đồng với hơn 11.000 lượt người được giúp đỡ. Trong năm 2017, Hội Chữ thập đỏ thành phố Thái Nguyên tiếp tục xác định các khâu đột phá là đẩy mạnh công tác truyền thông, huy động các nguồn lực trợ giúp người dễ bị tổn thương hiệu quả, thoát nghèo bền vững tại các hội cơ sở, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện, hiến mô và hiến giác mạc. Tại hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017, vừa được Hội Chữ thập đỏ thành phố tổ chức đã có 30 tập thể và 43 cá nhân được tỉnh hội, thành hội và Ủy ban nhân dân thành phố khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác nhân đạo năm 2016.
Thưa quý vị và các bạn, xây dựng đời sống văn hóa được coi như bước đi ban đầu của sự nghiệp xây dựng và phát triển, là nhiệm vụ quan trọng của việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần tạo ra môi trường chính trị xã hội ổn định, an toàn và bền vững. Ghi nhận công tác này tại phường Hoàng Văn Thụ trong năm 2016.
Tổ dân phố số 5 có 95 hộ gia đình. Trong nhiều năm nay, tổ luôn thực hiện tốt phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa của phường Hoàng Văn Thụ với tỷ lệ gia đình văn hóa luôn đạt trên 97%. Riêng năm 2016, 94 trên 95 hộ gia đình trong tổ đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Tổ dân phố đề nghị công nhận tổ dân phố xuất sắc tiêu biểu và các tổ chức đoàn thể đều đạt xuất sắc. Đó là kết quả của sự nỗ lực không mệt mỏi của cấp ủy chi bộ đảng, chính quyền, ban công tác mặt trận, các đoàn thể và quần chúng nhân dân trong tổ. Trong đó, đóng vai trò tiên quyết là sự chỉ đạo sát sao của ban chi ủy, chi bộ tổ dân phố. Nhận thức được lợi ích từ việc thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, nay là cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, nên hàng năm, ban chi ủy, chi bộ tổ dân phố 5 đều họp bàn xây dựng kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo cuộc vận động trên cơ sở chỉ đạo của phường. Tiến hành thành lập ban vận động thực hiện cuộc vận động do đồng chí trưởng ban công tác mặt trận làm trưởng ban, đồng chí phó bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố và đồng chí chi hội trưởng chi hội chữ thập đỏ làm phó ban. Trong quá trình thực hiện cuộc vận động, ban chi ủy chi bộ tổ dân phố cũng như chính quyền, ban công tác mặt trận và các tổ chức đoàn thể nhân dân đã xác định được những nhiệm vụ trọng tâm và cả những giải pháp cụ thể. Bà Doãn Thị Kim Vân, bí thư chi bộ tổ dân phố 5, phường Hoàng Văn Thụ chia sẻ.
Trước tiên muốn xây dựng được cái phong trào toàn dân đoàn kết thì phải xây dựng từ ở cơ sở, từ ở mỗi gia đình. Gia đình có hòa thuận, hạnh phúc thì với xã hội mới được phồn thịnh được. Do vậy nên là từ ở tổ dân phố phải làm tốt công tác đoàn kết nội bộ trong tổ dân phố thì mới giải quyết được tất cả mọi việc. Và thống nhất chỉ đạo từ ở ban chi ủy, chi bộ, rồi thống nhất từ ở hiểu rõ được cái ý nghĩa tầm quan trọng của sự đoàn kết của từng đảng viên trong chi bộ và lấy đảng viên cũng như là đảng viên 76 làm sức mạnh tổng hợp của khối đoàn kết.
Phường Hoàng Văn Thụ hiện có gần 3.600 hộ dân với gần 19.000 nhân khẩu. Trên địa bàn phường còn có gần 200 cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp đứng chân. khó khăn trong thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa của phường Hoàng Văn Thụ là dân cư đông, nhiều thành phần, tội phạm tệ nạn xã hội thường lợi dụng hoạt động, gây phức tạp về trật tự an toàn xã hội. Tuy nhiên, nhờ tích cực triển khai phong trào cả về bề rộng lẫn chiều sâu, chú trọng công tác tuyên truyền và kịp thời biểu dương những nhân tố điển hình, nên thời gian qua, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn phường Hoàng Văn Thụ đã gặt hái được nhiều thành quả đáng khích lệ. Với phương châm, không một tổ chức, cá nhân, gia đình nào đứng ngoài cuộc vận động thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, Ban chỉ đạo phong trào phường đã tăng cường công tác tuyên truyền vận động qua các hình thức, tổ chức hội nghị chuyên đề, hội nghị lồng ghép, cấp phát tài liệu, căng treo băng rôn, pano áp phích tại khu dân cư, các nội dung tuyên truyền về hoạt động của phong trào. Nhờ đó, kết quả thực hiện phong trào và cuộc vận động trên cả 9 chỉ tiêu cụ thể trong năm 2016 đều rất khả quan. Qua bình xét, tỷ lệ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa trên 96%, trong đó có hơn 350 hộ được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa tiêu biểu, gần 400 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa 3 năm liên tục và gần 110 hộ được công nhận là gia đình văn hóa tiêu biểu 3 năm liên tục. 33 trên 33 tổ dân phố đủ điều kiện xét danh hiệu tổ văn hóa. Việc thực hiện quy ước, hương ước ở khu dân cư được phát huy có hiệu quả. Nhiều phong tục, tập quán tốt đẹp, các giá trị văn hóa truyền thống được giữ gìn, bảo tồn và phát huy. Quan hệ gia đình, hàng xóm ngày càng được gắn bó, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Bên cạnh đó, phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được phát triển. Hiện phường có 2 câu lạc bộ và 43 đội văn nghệ với trên 1.000 người thường xuyên tham gia. Có thể thấy, trong năm 2016, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa của phường Hoàng Văn Thụ vẫn từng bước phát triển mạnh mẽ, có tác động thiết thực đối với việc xây dựng đời sống văn hóa, đô thị văn minh hiện đại. Phát huy kết quả đạt được, năm 2017, phường Hoàng Văn Thụ phấn đấu nâng cao chất lượng phong trào với những mục tiêu cụ thể như 95% trở lên số gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 85% trở lên đạt danh hiệu tổ dân phố văn hóa, 100% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn có nếp sống văn hóa. Bà Nguyễn Thị Hoàng Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Phó Trưởng ban Vận động phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa phường Hoàng Văn Thụ cho biết thêm.
Những khó khăn tồn tại mà trong quá trình thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa của năm 2017 đối với phường Hoàng Văn Thụ, đó là trên địa bàn phường thì còn nhiều dự án cùng triển khai cho nên ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của nhân dân. Trên cơ sở khó khăn như thế thì chúng tôi có những giải pháp là tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các ban ngành đoàn thể đến các tổ dân phố và đặc biệt đến các hộ dân. Và chúng tôi ngoài cái việc mà quản lý sử dụng các nguồn ngân sách một cách đúng và hợp lý thì huy động xã hội hóa để cùng thực hiện xây dựng các thiết chế văn hóa và nhà văn hóa, cái sẽ tăng cường công tác kiểm tra giám sát, đôn đốc hoạt động triển khai các phong trào thực tế tại các tổ dân phố.
Với những giải pháp cụ thể cùng với việc triển khai đồng bộ các nội dung của phong trào, các cuộc vận động, phường Hoàng Văn Thụ sẽ tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần tạo chuyển biến tích cực về ý thức cộng đồng, tạo sự gắn kết các gia đình, dòng họ, từ đó có động lực thúc đẩy thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, xây dựng đô thị văn minh và nâng cao đời sống vật chất cũng như tinh thần cho nhân dân.
Chuyên mục Giáo dục và Phát triển.
Chuyên mục Giáo dục và Phát triển.
Thưa quý vị và các bạn, tại triển lãm sáng chế quốc tế, thường được gọi là triển lãm quốc tế về sáng tạo khoa học kỹ thuật, vừa diễn ra tháng 12 năm 2016 tại Đài Loan, nghiên cứu của ba học sinh khối lớp 10 Trung học phổ thông Đào Duy Từ, thành phố Thái Nguyên về lĩnh vực công nghệ sinh học đã xuất sắc giành huy chương đồng. Triển lãm lần này có trên 1.000 học sinh, sinh viên của hơn 30 quốc gia, vùng lãnh thổ với hàng trăm sáng chế đua tài.
Đây là lần đầu tiên một sáng chế của học sinh Thái Nguyên được chọn tham dự triển lãm sáng chế quốc tế và đạt thành tích cao. Đó không chỉ là niềm vui lớn của riêng thầy trò trường Trung học phổ thông Đào Duy Từ mà còn là niềm tự hào chung của ngành giáo dục đào tạo tỉnh Thái Nguyên. Cô giáo Trịnh Thị Út, bí thư chi bộ, phó hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Đào Duy Từ cho biết: Nhà trường có thế mạnh về nghiên cứu sáng tạo khoa học kỹ thuật. Những năm gần đây, trường luôn có học sinh đoạt giải cao tại các cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp tỉnh, cấp quốc gia. Còn giáo sư tiến sĩ Hà Huy Bằng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của nhà trường, người luôn song hành với các em học sinh trong tất cả các cuộc thi về nghiên cứu khoa học cho biết, năm nào cũng vậy, ngay tuần đầu học đầu tiên của năm học, nhà trường đã sớm triển khai kế hoạch tham gia các cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật. Do đó, năm học 2016-2017 này, ngay khi nhận được thông báo về triển lãm sáng chế quốc tế được tổ chức tại Đài Loan, ban giám hiệu đã nhanh chóng tuyển chọn phỏng vấn đội tuyển tham dự. Sau thời gian lựa chọn khắt khe, ban giám hiệu nhà trường đã chọn 3 học sinh xuất sắc nhất, gồm các em Nguyễn Mỹ Hằng lớp 10H, Phạm Kim Anh lớp 10H và Phạm Thị Vân Anh lớp 10D. Cả 3 em đều có thành tích học tập tốt, điểm thi đầu vào lớp 10 rất cao và đặc biệt là rất chủ động trong hoạt động học tập, nghiên cứu. Ngoài ra, các em cũng có thành tích nổi bật trong mọi hoạt động phong trào của lớp, của trường. Nói về việc khuyến khích học sinh tham gia nghiên cứu khoa học cũng như đẩy mạnh các hoạt động phát triển kỹ năng sống cho các em, giáo sư tiến sĩ Hà Huy Bằng cho biết.
Tôi nghĩ rằng là việc các em học sinh là biến các kiến thức của thầy cô truyền thụ cho hay là kiến thức của sách giáo khoa trở thành kiến thức của chính mình thông qua các hoạt động nghiên cứu khoa học là rất cần thiết. Và điều này cũng nằm trong cái định hướng chung của Đảng Nhà nước ta là xây dựng một trường học thân thiện và học sinh tích cực. Tích cực đây không nên nghĩ rằng là chỉ là việc là các em ở trong giờ giảng tham gia phát biểu hăng hái xây dựng các nội dung kiến thức cùng các thầy cô giáo, mà phải hiểu rằng là các kiến thức khoa học của các em là được các em vận dụng vào các thực tiễn cuộc sống, những vấn đề đòi hỏi từ trong gia đình đến những cái công việc của xã hội. Như vậy thì các em sẽ thu được rất nhiều điều bổ ích.
Ngay sau khi kết thúc cuộc thi về, chúng tôi đã gặp và trò chuyện với nhóm các em học sinh được giải. Với niềm vui còn thể hiện trên khuôn mặt, em Nguyễn Mỹ Hằng, bí thư chi đoàn, lớp phó phụ trách học tập lớp 10H, trường nhóm nghiên cứu sôi nổi kể. Từ trước khi vào trường, em đã rất ngưỡng mộ thành tích nghiên cứu sáng tạo khoa học kỹ thuật của các anh chị lớp trên. Chúng em rất háo hức và quyết tâm đăng ký để được tham gia các đề tài, dự án. Tuy vậy, sáng chế của nhóm được tham dự triển lãm sáng chế quốc tế vẫn là sự bất ngờ lớn đối với mỗi thành viên. Tiêu chí của triển lãm sáng chế quốc tế những năm gần đây đòi hỏi các sản phẩm phải có tính mới, ứng dụng thực tiễn cao, có khả năng thương mại hóa, gần gũi với môi trường. Trên tiêu chí như vậy, nhóm dự thi đã chọn đề tài về lĩnh vực công nghệ sinh học để tham gia dự thi. Chia sẻ về lý do chọn đề tài này để tham gia dự thi, em Nguyễn Mỹ Hằng cho biết.
Về lý do thì đầu tiên là chúng cháu rất là thích ăn những cái loại quả có múi ở Việt Nam, rất là ngon. Nhưng mà cháu nhận thấy là bây giờ cái sản lượng nó rất là ít mà chất lượng thì cũng kém đi, cho nên là phải nhập nhiều đồ từ Trung Quốc. Nên là cháu muốn làm ra một cái chế phẩm sinh học. Khi mà dùng cái chế phẩm này để bón cho cây thì cái chất lượng quả sẽ được nâng cao hơn. Và cũng một phần nữa là do là bây giờ đồng bào miền núi thì rất là khó khăn, mà khi mà dùng cái chế phẩm sinh học này thì sẽ tiết kiệm được tiền, từ đó tăng thu nhập của người dân đồng bào miền núi, xóa đói giảm nghèo được.
Quyết định chọn nghiên cứu trên các loại cây có múi, cả ba thí sinh đều hướng tới mục tiêu nhằm phục vụ sản xuất hoa quả sạch, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Dưới sự hướng dẫn của các thầy cô giáo, nhóm đã nghiên cứu, phân lập và tuyển chọn các chủng xạ khuẩn nội sinh có tiềm năng sinh tổng hợp chất dinh dưỡng cao trên cây có múi tại các tỉnh phía Bắc nước ta. Từ công trình này sẽ tìm ra các loại xạ khuẩn, nội sinh, vi sinh vật sống trong cây không những không làm hại cây trồng mà còn giúp ích tăng năng suất và chất lượng quả. Từ kết quả đó có thể sản xuất chế phẩm sinh học dùng cho các loại cây có múi nhằm tăng hiệu quả kinh tế mà không gây hại môi trường và đặc biệt là bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng. Và ròng rã suốt 2 tháng trời, nhóm đã làm việc trong môi trường nghiên cứu thực sự chuyên nghiệp với những trang thiết bị hiện đại nhất và sự hướng dẫn của các nhà khoa học thuộc Viện Công nghệ Sinh học, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Từ 27 mẫu thu thập tại các vùng trồng cam, quýt, chanh, bưởi ở các tỉnh phía Bắc, nhóm đã phân lập được 47 chủng xạ khuẩn nội sinh có khả năng sinh tổng hợp chất dinh dưỡng. Trong đó đã tìm ra chủng xạ khuẩn quý từ rễ cây của vùng cam đặc sản huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang. Sáng chế của nhóm học sinh Thái Nguyên được đánh giá cao tại triển lãm sáng chế quốc tế. Nhiều nhà khoa học và sinh viên các nước đã dành thời gian để trao đổi với các thành viên trong nhóm về quá trình nghiên cứu và triển vọng ứng dụng vào canh tác, khả năng thương mại hóa. Đáng kể nhất là ý nghĩa xã hội mà nghiên cứu sẽ đem lại, đó là cách canh tác thân thiện môi trường, bền vững để tạo ra vùng cam quýt đặc sản, nâng cao thu nhập cho bà con vùng núi, vùng dân tộc. Có thể nói, thành tích sáng tạo khoa học kỹ thuật tại triển lãm sáng chế quốc tế 2016 của học sinh Thái Nguyên là phần thưởng lớn cho sự nỗ lực của các em, đồng thời cũng khẳng định học sinh Thái Nguyên không hề thua kém thế giới. Đây là minh chứng rõ nét nhất về kết quả dạy và học trong nhà trường hiện nay, đồng thời khẳng định tài năng của học sinh Thái Nguyên. Điều này sẽ cổ vũ các trường trong toàn tỉnh đẩy mạnh hoạt động sáng tạo khoa học kỹ thuật, gắn học tập và thực hành, góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước.
Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Giáo dục và phát triển. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau.
Bạn đang muốn mua một căn hộ nhỏ gọn, giá cả hợp lý, tiện ích đầy đủ cho con cái đang học tập hoặc sinh sống tại thủ đô Hà Nội. Và bạn đang muốn đầu tư vào bất động sản để làm tài sản tích lũy hay cho thuê để tiền sinh ra tiền. Đầu tư ngay căn hộ đẳng cấp tại dự án Di Capital tại mặt đường Trần Duy Hưng, đối diện siêu thị Bixi Thăng Long với số vốn đầu tư ban đầu chỉ từ 900 triệu đồng. Dự án Di Capital Trần Duy Hưng sở hữu vị trí kim cương hiếm có, là dự án duy nhất tại Hà Nội tính cho đến thời điểm này sở hữu 3 mặt tiền đường lớn có mật độ kinh doanh sầm uất, là vị trí trung tâm của khu vực hành chính mới phía Tây Hà Nội. Vì thế, khu vực đắc địa này đem lại tiềm năng tăng giá hấp dẫn và khả năng sinh lời cực lớn trong tương lai cho những khách hàng đầu tư mua căn hộ. Di Capital còn sở hữu không gian sống trẻ, năng động và hệ thống tiện ích hiện đại đẳng cấp với hơn 40 tiện ích nội khu như trung tâm thương mại Vincom, hệ thống siêu thị tiện lợi Vinmart, 3 cụm bể bơi ngoài trời, thác nước tràn 3 tầng, vườn BBQ, Sky Bar, vườn nghệ thuật và rất nhiều tiện ích đẳng cấp khác, đem đến cho chủ nhân căn hộ một cuộc sống trọn vẹn, viên mãn với không gian sống chỉ cách tiện ích một bước chân. Bên cạnh đó, dự án Di Capital còn được bao quanh bởi hệ thống các trường học danh giá từ bậc mầm non cho đến đại học như trường quốc tế Vinschool, Hà Nội Amsterdam, Đại học Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội và nhiều trường học danh giá khác. Với chính sách tài chính gần như tốt nhất thị trường hiện nay, khách hàng khi mua căn hộ Di Capital Trần Duy Hưng được Techcombank hỗ trợ vay lên đến 65% giá trị căn hộ, hỗ trợ lãi suất 0% đến ngày nhận thông báo bàn giao. Điều đó đồng nghĩa với việc khách hàng chỉ cần có 900 triệu đồng đã có thể sở hữu căn hộ đẹp như mơ tại dự án hot nhất thị trường bất động sản Hà Nội hiện nay. Chi tiết về dự án vui lòng liên hệ, đại lý chiến lược phân phối dự án Vingroup, công ty bất động sản Kinh Len, điện thoại 0936468166. Xin được nhắc lại, công ty bất động sản Kinh Len, điện thoại 0936468166.
Ông cứ đi đường qua cầu đi, dạo này tôi ốm rồi.
Bà ốm thì liên quan gì tới cái cầu?
Thì ông hay nói tôi nặng quá nên sẽ không có lên nổi đó.
À thì vậy, nhưng giờ khỏi lo, dốc cỡ nào thì quay alpha 110 vẫn leo tốt.
Hả? Quay alpha 100 chứ?
À, quay alpha vừa tăng công suất lên 110 phân khối, tiết kiệm xăng thêm 10% nữa. Xe còn có ổ khóa đa năng, kiểu dáng cũng thon gọn hơn, chạy thích lắm luôn á.
Ý, được quá ha, lát ghé hết cầu với tôi nghe. Tôi cũng định mua đây nè.
Ok.
Ông cứ đi đường qua cầu đi, dạo này tôi ốm rồi.
Bà ốm thì liên quan gì tới cái cầu?
Thì ông hay nói tôi nặng quá nên sẽ không có lên nổi đó.
À thì vậy, nhưng giờ khỏi lo, dốc cỡ nào thì quay alpha 110 vẫn leo tốt.
Hả? Quay alpha 100 chứ?
À, quay alpha vừa tăng công suất lên 110 phân khối, tiết kiệm xăng thêm 10% nữa. Xe còn có ổ khóa đa năng, kiểu dáng cũng thon gọn hơn, chạy thích lắm luôn á.
Được quá ha, lát ghé hết cầu với tôi nghe. Tôi cũng định mua đây nè.
Ok.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽ màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng,
bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803-645-658.
02803-645-658.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp, được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô.
Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp làm đẹp cho ngôi nhà bạn. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 10 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic công nghệ Opro tiêu chuẩn châu Âu cho gia đình. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Sản phẩm hiện có bán tại các siêu thị và cửa hàng vật liệu xây dựng trên toàn quốc.
Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên xin kính chào quý khách. Nhân kỷ niệm 10 năm thành lập, để tri ân khách hàng, từ nay đến Tết Nguyên đán 2017, công ty giảm giá từ 3 đến 30% cho các sản phẩm: máy đo huyết áp, máy đo đường huyết, máy sông mũi họng, sữa bột dinh dưỡng, thực phẩm chức năng, thuốc tân dược. Ngoài ra, công ty còn giảm giá tới 50% phí khám bệnh chuyên khoa mắt, tai mũi họng. Chương trình được áp dụng tại các cơ sở mang thương hiệu Hà Tuyên. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại trụ sở chính, số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Số điện thoại 02803 759 249, 0978 132 200.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.